Thứ ba tuần thứ 28 thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Galat. Vậy thưa anh em, chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự do. Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Phải, tôi đây, Phaolô. Tôi nói cho anh em biết, anh em mà chịu phép cắt bì thì Đức Kitô sẽ không có gì ích gì cho anh em. Một lần nữa, tôi xin khẳng định với bất cứ ai chịu phép cắt bì là người ấy buộc phải giữ trọn lề luật. Anh em mà tìm sự công chính trong lề luật là anh em đoạn tuyệt với Đức Kitô và mất hết ân sủng. Còn chúng tôi nhờ thần khí và dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính như chúng tôi hy vọng. Quả thật trong Đức Giêsu Kitô, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái. Phúc âm theo Thánh Luca. Chúa Giêsu đang nói thì có một ông Pha-ri-si mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi người liền vào bàn ăn. Thấy vậy ông Pha-ri-si lấy làm lạ vì người không rửa tay trước khi ăn. Chúa nói với ông ấy rằng: Thật, nhóm Pha-ri-si các ngươi bên ngoài chén dĩa thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các ngươi thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Đồ ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy lấy những của gì mình có mà làm phúc, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: sống theo đức tin hay theo lề luật? Tiếp theo những gì chúng ta đã chia sẻ hôm qua về sự xung đột giữa người Do Thái và Thánh Phaolô về giao ước cũ và mới. Hôm nay, cả hai bài đọc đều dẫn chứng sự xung đột này bằng những ví dụ cụ thể. Bài đọc 1 tranh luận về việc có nên cắt bì hay không. Phúc âm tranh luận về việc có nên rửa tay trước khi ăn. Bài đọc 1: sống theo đức tin hay theo lề luật? Thứ nhất, lề luật không làm cho con người nên công chính. Thánh Phaolô nhắc lại đạo lý căn bản của Kitô giáo. Chúng ta không phải là con của một người nô lệ, Hagar, Ishmael, nhưng là con người của tự do, Sarah, Isaac. Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Ngài trưng ra một ví dụ về việc cắt bì. Theo lễ nghi nhập đạo của Do Thái, người tân tòng phải làm ba việc: cắt bì, dâng lễ vật và chịu thanh tẩy. Một số người Do Thái sau khi đã trở lại công giáo đòi các người tân tòng dân ngoại cũng phải chịu cắt bì như họ. Thánh Phaolô phản đối mạnh mẽ sự đòi hỏi này. Phải, tôi đây, Phaolô, tôi nói cho anh em biết, anh em mà chịu phép cắt bì thì Đức Kitô sẽ không có ích gì cho anh em. Ngài cắt nghĩa lý do tại sao không nên cắt bì bằng việc dùng một tam đoạn luận. Tiền đề: bất cứ ai chịu phép cắt bì, người ấy buộc phải giữ trọn vẹn lề luật. Nếu không giữ trọn vẹn lề luật, người ấy sẽ phải lãnh nhận hình phạt do tội gây nên. Phản tiền đề: nhưng không ai trong con người có thể giữ trọn lề luật. Kết luận: mọi người đều phải lãnh nhận hình phạt. Thứ hai, chỉ có niềm tin vào Chúa Kitô mới có thể làm cho con người nên công chính. Hình phạt của tội bất trung với Thiên Chúa là cái chết. Làm sao con người có thể tránh khỏi cái chết? Chắc chắn không bằng giữ việc giữ lề luật, nhưng bằng việc tin vào lòng thương xót Chúa qua sự kiện Ngài đã cho con của Ngài là Đức Giêsu Kitô xuống trần để chết thay cho con người. Chính bằng niềm tin vào người con này, con người được trở nên công chính và khỏi chết. Vì thế, nếu anh em tìm sự công chính trong lề luật, anh em đoạn tuyệt với Đức Kitô và mất hết ân sủng. Còn chúng tôi thì nhờ thần khí và dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính như chúng tôi hy vọng. Đối phương của Thánh Phaolô thách thức Ngài: phải chăng lề luật của Thiên Chúa thành vô giá trị đối với các Kitô hữu? Trong thư Roma, Thánh Phaolô cắt nghĩa rõ hơn về vai trò của lề luật. Chúng tôi chỉ trả lời cách vắn gọn ở đây. Điểm quan trọng chúng ta cần lưu ý là đích điểm và cách chính yếu làm sao để đạt đích. Theo Thánh Phaolô, đích mà mọi người nhắm tới là làm sao trở nên công chính trước Thiên Chúa để khỏi phải chết. Và cách để đạt đích là tin vào Chúa Kitô là con Thiên Chúa đã chịu chết thay cho con người. Lề luật tuy không có giá trị cứu rỗi, nhưng giúp cho con người nhận ra những gì nên và không nên làm. Lề luật chỉ giúp con người đáp ứng những điều kiện tối thiểu, nhưng không giúp con người tiến xa hơn trong lĩnh vực hy sinh, yêu thương, bác ái. Để có thể tiến xa trên con đường trọn lành, con người cần có một đức tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Đức tin này được thể hiện qua việc làm chứng nhân, bằng lời giảng dạy cũng như bằng các công việc bác ái xã hội. Thánh Phaolô kết luận: quả thật trong Đức Giêsu Kitô, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái. Phúc âm: trong sạch tâm hồn quý trọng hơn sạch sẽ bên ngoài. Thứ nhất, người Pharisee sừng sốt Chúa vì không rửa tay trước khi ăn. Cũng tương tự như đối phương của Thánh Phaolô tranh luận về sự quan trọng của việc cắt bì, đối phương của Chúa Giêsu là một người Pharisee sừng sốt vì người không rửa tay trước bữa ăn. Đối với người Do Thái, việc rửa tay trước khi ăn không chỉ thuần túy là để cho hợp vệ sinh, nhưng là việc giữ lệ luật. Người Pharisee sửng sốt vì một người như Chúa lại không giữ các lệ luật căn bản. Thứ hai, trong sạch tâm hồn thì quý trọng hơn sạch sẽ bên ngoài. Chúa Giêsu biết những gì ông đang tự hỏi, nên người thẳng thắn nói với ông ấy rằng: thật, nhóm Pharisee của các ông, bên ngoài trên đĩa thì các ngươi rửa sạch, nhưng bên trong các ngươi thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Đồ ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy cho đi những gì đang có bên trong như của làm phúc, bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi. Một câu Hy Lạp rất khó dịch trong đoạn này: nhóm phục vụ các giờ kinh dịch, tốt hơn hãy bố thí những gì bên trong. Theo văn mạch của đoạn này, điều Chúa Giêsu đang muốn nói là sự trong sạch của tâm hồn, và câu 39 đang nói tới những tật xấu bên trong của người Pharisee. Bên trong các ngươi thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Tổng hợp tất cả, chúng ta có thể dịch: hãy cho đi những gì đang có bên trong như của làm phúc. Điều Chúa muốn họ lưu ý ở đây là sự thanh sạch trong tâm hồn mà Thiên Chúa muốn họ có. Vì Thiên Chúa đã dựng nên con người và Ngài biết tất cả mọi sự, bên trong cũng như bên ngoài. Họ có thể đánh lừa được mọi người bằng việc cẩn thận giữ các lề luật, nhưng không thể đánh lừa được Thiên Chúa vì Ngài thấu suốt mọi toan tính trong tâm hồn của họ. Một khi họ đã vứt đi tất cả những toan tính thấp hèn, họ sẽ trở nên trong sạch thực sự và biết yêu thương tha nhân hơn. Áp dụng trong cuộc sống: chúng ta không thể trở nên công chính bằng sức của mình qua việc cẩn thận giữ các lề luật, nhưng chỉ có thể trở nên công chính bằng lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc tin tưởng vào người con của Ngài. Chính người con này đã chết thay cho chúng ta. Lời luật của Thiên Chúa trong Cựu Ước vẫn có giá trị căn bản của chúng. Tuy nhiên, những giới răn của Chúa Giêsu dạy làm hoàn hảo những lời luật của Cựu Ước. Nếu chúng ta yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta phải giữ các giới răn của Người. Các lời luật đều tóm trong hai giới răn quan trọng nhất: mến Chúa, yêu người. Sự thanh sạch trong tâm hồn cao trọng hơn sự thanh sạch bên ngoài. Amen.